quay cuồng luôn, tại vì không có hiểu được, không có hiểu được. Cho nên á, mình tu á, mình có cái pháp tu, tự nhiên mình thấy cái kia là nghiệp lực, nó là thỏa mãn cái thể xác thôi, chứ không có gì hết á. Mà tại vì á, mình sống với nhau nó quan trọng á là cái tâm hồn, chứ không phải là thể xác. Cái tâm tốt mới được, rồi nó thể xác. Người ta tu ở trên cõi trời, ở từ đây lên trên cõi trời 33 tầng trời, 33 cõi trời, nó chỉ có 6 cõi là dâm dục thôi, nhưng mà dâm dục không phải tà dâm. Nhưng mà cõi trời dục nó không có đến nỗi như ở đây, nó không có loạn luôn, nó không có thú tính, nó không có đồng tình với ái, lõa thế, ít dâm. Mà ở trên cõi trời kia người ta chỉ sống một vợ chồng thôi, là cõi trời dục giới đó. Mấy cái ông ma dương ma đồ đó, đó thì lên 22 cõi trời kia, giá 4 cõi trời kia là 26 tầng trời nữa, là ta sống bằng không dâm dục. Ta sống trong cái thiền định, ta sống trong cái bình thường, cái tâm thức thôi. Ta cũng thương nhau vậy, ta cũng thương nhau, hai người ta cũng thương nhau, nhưng mà ta không có dâm dục. Tinh thần các bạn, ta không có dâm dục, còn ở cõi dâm dục. Thì cái ân ái này nè, Đức Phật nói là nó buộc ràng, muôn ngàn kiếp không có gỡ ra. Thế nè, buộc ràng này ha, muôn ngàn kiếp không thể giải thoát. Tại sao vậy? Dâm dục là hạt giống chính thức của luân hồi mà. Ở đây là ân ái vợ chồng, mà ân ái vợ chồng thì mới dâm dục. Bởi vì thấy không, mà dâm dục á thì là si mê luôn. Si mê thì sao? Bảo thủ, không muốn cho mất. Mà bảo thủ á thì nó thành ra nghiệp lực. Tại vì thiếu không được thì nó thành nghiệp lực rồi, thói quen. Ngày nào cũng dâm dục, đêm nào dâm dục, tháng nào cũng dâm dục, cái thói quen họ thành ra cái nghiệp lực thiếu không được. Phải cái nào thiếu không được là thành nghiệp lực. Mà hãy nghiệp lực thì nó ràng buộc, gỡ không ra. Mà đó, khi mới ràng buộc với nhau rồi, hận với nhau, rồi thương với nhau, rồi thích với nhau rồi, thành ra bây giờ nó đầu thai lên. Ví dụ người vợ, người chồng chết á, người chồng chết, có cái bà kia, chồng bà chết, bà ôm ẩm, bà khóc lóc hoài, cái hồn mà ổng thoát ra không được, thì ổng liền á, ổng xuất cái hồn ra, ổng đầu tay vô, ổng ở trong lỗ mũi bà, cái lỗ mũi bà sưng lên rất là đau, mà cái quan tài còn nằm đó, mà cái lỗ mũi bà sưng lên, cái bà sao bà đau nhức cái đầu quá, mà trong khi ổng mà chưa có chôn, thì á cái ông thầy đó, bà rước thầy tới tụng kinh đó, cái quan tài đó, thì ông thầy thấy bà quỳ xuống đó tụng kinh cho chồng bà, nhưng cái ta sặc một cái con sâu nó rớt ra bằng móng chân tay đó, bự như vậy. Cái gì, cái bà thấy bà ghê quá, bà la lên, cái bà tính bà lấy đầu dép bà đập chết. Thì ông thầy ông dừng tụng kinh, thầy mới nói bà đừng có đập, tại vì con sâu này là hồn của chồng bà nhập vô đó, thì để khi người ta chết thì bà cứ để cho người ta đi ta cứ đầu thai lên cái cảnh giới nào mà ta thích đó. Bây giờ bà thấy không, bà làm cho ta nó biến thành con sâu ở trong lỗ mũi bà, bây giờ bà muốn đập người ta chết. Cái đó là cái nghiệp ái, ăn ái buồn ràng này nó khó lắm. Khi mình chết rồi mà vợ mình còn, con mình còn, mình muốn cái đứa con này gần mình, mà mình cái xác này không có còn giữ để mà gần con nữa, mình thấy mình đau khổ. Bắt đầu mình xuất ra là mình bị ám muội, xuất ra khỏi thân là mình bị ám muội. Ám muội cái mình liền muốn cho gần đứa con, thì mình phải đứng đó, mình chờ con vợ mình nó lấy chồng khác, nó lấy cái thằng khác để nó có bầu á. Hai đứa nó dâm dục với nhau, cái mình chui vô mình làm con của con vợ của mình, để nó đẻ mình ra, nó thành cái thằng em của cái thằng con của mình, phải không? Để mình giữ. Nhưng mà khi mình sinh ra rồi mình rất ghét cái ông chồng sau của con vợ của mình, tại vì nó là lấy vợ của mình á, nhưng mà mình là con của nó, nhưng mà hai cha con rất là ghét nhau. Mà hỏi nó đánh á là nó giả cho sạch máu luôn. Cái thằng con á, nó thằng cha nó đánh thằng con là sặc máu luôn, và thằng con nó rất là ghét thằng cha, tại nó ghen với người mẹ, tại mẹ của nó là vợ của nó, hiểu không? Rất là đau khổ, bởi nghiệp chướng mà, nghiệp chướng á, thì á, hồi trước đã có kể cái chuyện mà quan gia thông báo cho quý vị nghe. Có một cái ông trưởng giải thì không có hai bà vợ, mà bà vợ lớn bà không có con, bà vợ lớn bà không có con, cho nên bà cứ bà vợ nhỏ về thì bà có một đứa con trai. Mà đứa con trai sinh ra thì mới có mấy tháng, Thì bà giờ lớn bà rất là ghen, nhưng mà ở bên ngoài bà rất là ngọt. Bà ngọt ghê lắm. Bà ngọt, bà giống như con bà. Bây giờ bà qua bà phòng bà ẩm, bà ngủ rồi thằng con không bà giao cho bà hết. Bà rất là thương bà, đưa đi dù dụng bên ngoài. Nhưng mà bên trong bà rất là căm thù. Bởi vì cái thằng con này nó hưởng cái gia tài của con này mà, phải không? Mà bà không có con. Cho nên bà một bữa nọ bà về nhỏ mới thấy thương hai chị em rất là thương nhau, vợ lớn nhỏ rất là đoàn kết. Thì bà gửi thằng con bà đi đâu đó một chút xíu à. Thì cái bà vợ lớn ở nhà bà mới lấy cái kim á, cái kim thì là mỏng lòi lại như châm cứu vậy. Bà đâm vô trong đầu thằng nhỏ, đâm sát ở trong luôn. Đó. Thằng nhỏ thì đâm cái kim châm cứu ở đâu chảy máu đâu cái gì, thường thường á, không. Thì thằng nhỏ nó bị đâm cái kim trong đầu này á, thì bắt đầu nó cảm sốt lên, nó sốt lên. Bắt đầu nó la khóc suốt ngày đêm mà không biết gì hết á. Bà bà cũng dành bà tắm bà rửa rồi cho à. Bà nói ờ sao con bệnh đó, bà khóc kể ông cho bà vợ lớn á. Thế sau đó 7 ngày thì thằng nhỏ chết. Chết rồi thì bà vợ nhỏ bà buồn lắm, bà thôi bà đang khóc quá trời. Nhưng mà sau này á, không biết làm sao bà biết con bà chết gì cái bà cái nhíp. Bà mới đi chùa, bà đi chùa bà lạy Phật, bà mới hỏi thầy, bà nói chứ giờ có một cái nguyện nào á, có tu á mà có cái nguyện nào mà con thỏa nguyện được không? Thì Đức Phật nói với bà, cái thầy nói chứ bây giờ thôi bà thọ bá quan trai đi, để bà giải thoát cho rồi bà đi lên trên cái cảnh giới xuất gia, bà nghĩa là tu hành giải thoát đó, ra khỏi thế gian này đau khổ. Cái bà tu thọ bá quan trai, nhưng mà bà không gấp cầu để mà bà vào con đường xuất thế nha, mà bà cầu bà làm sao bà trả, bà đầu thai cho bụng cái bà kia để trả cái quả báo này. Thì đụng cái bà kia hồi giờ không có con, tự nhiên giờ có bầu à. Có bầu đẻ ra đứng gái rất là đẹp. Đẻ ra đâu nuôi được đâu, những 3-4 tháng cái chết. Chết xong cái ôi cái bà vợ lớn á, khóc quá trời khóc vậy đó. Con á, khóc đau khổ, không ăn uống gì, buồn. Cái đâu chừng cỡ năm sau, có bầu nữa. Đẻ đứa con nữa, mất 1 tháng chết nữa. Mà bà đẻ 7 đứa như vậy đó, đều chết hết á. Chết làm cho bà phải đau khổ gì mất con á. Xong rồi bà đẻ cái đứa thứ 8 á, là nuôi được 14 tuổi. Đẹp hơn mấy đứa kia đó. Con nhỏ này lớn lên gái rất là đẹp nha, duyên dáng mà thì mới mà đẹp. Thì á, con nhỏ này mới bước ra tới khỏi cửa tét xuống cái chết luôn. Chết luôn thì bị quả báo gì, bị quả báo. Thì bị quả báo thì bà này bà biết làm sao, không biết làm sao mới đi lên chùa thưa với thầy, bây giờ con sao con đẻ ra nó giống như con ranh con lộn vậy đó. Cái thì ông thầy này ông tu ông có huệ nhãn đó, tự nhiên ông hỏi chứ bà vợ nhỏ mà chồng của chồng bà đó, bà chết bằng cách nào vậy? Cái bà này bà hết hồn mới chứ à. Cái giờ bà này mới nói cái bà này bà bệnh chết, cái tự nhiên thầy hỏi chứ cái thằng con của bà vợ nhỏ chết bằng cách nào, hiểu không đó? Cái hỏi thằng con bà vợ nhỏ chết bằng cách nào, cái bà biết và ông thầy này biết, bà giết thằng con đó. Bà nói bây giờ muốn ăn năn sám hối được không? Thì cái đứa con gái á, đứa con gái chết nó còn nằm còn quan tài này, bà đi chùa mà. Thì cái đứa con gái này nó còn nằm đó, thì bà rước ông thầy này về nhà. Bà nói bây giờ đứa con gái mà nó té chết 14 tuổi, con còn nằm ở nhà, con không có chôn thầy, con thương quá, con để trong nhà rồi, con để là đã mấy tháng rồi đó, mà cái thân cái xác của nó không sình cái gì, cái xác của đứa con gái cuối cùng nó không sình, nó ra ngoài đó. Thì khi mà dẫn ông thầy về rồi, ông thầy nói thôi bây giờ bà phải quy tâm bảo nha, bây giờ bà phải sám hối ăn năn cái tội hồi xưa bà giết con của cái con cái bà vợ nhỏ, và bà giết con của bà vì con mà chết, cho nên 7 lần qua là bà này đầu thai vô đó. Thôi bây giờ bà trước cái quan tài của con nhỏ này bà ăn năn sám hối với nó đi, chứ không phải con bà đâu, bà đó là bà vợ nhỏ đó, nó đầu tay nó báo bà đó. Thì bà mới ăn năn sám hối, bà nói thôi tha cho bà, nhưng mà không nha. Ông thầy nói thôi đi theo thầy đi lên chùa quý vị. Thì cái hình cái quan tài nó liền sình, nó thúi lên, tự nhiên nó thúi hết trong nhà, nó rã ra quý vị đó. Nó rã ra rồi cái ông thầy nói thôi lo hốt dọn nó đi. Thì chưa hốt dọn là nó biến ra thành con rắn rồi quý vị, biết là nó bắt chặn đường lại, nó không cho đi lên quy, không cho bà này lên quy nha, thành con rắn bự vậy đó. cái ông thầy ông nói thôi đi, ông nói thôi ráng tha, nó không, nó chặn đường lại, nó phun độc độc luôn á. Vậy á, cái ông thầy cũng dừng lại, ông nói thôi giờ tha cho bà đi, bà lỗi rồi, bây giờ bà phải quỳ xuống bà xin lỗi nó đi. Khi mà bà quỳ xuống bà xin lỗi nó để bà quy tâm bảo nó chạy theo nó cắn bà, nó không cho đi quy nha. Cái ông thầy ông bị nó sám hối như vậy mà nó biến mất vô trong rừng rồi. Thành cả như quá giải đó, thầy nói chuyện với con rắn, thầy nói chuyện với bảo. Cái gì thấy không? Quan quan tương báo tương khủng. Bây giờ còn hai cái thì cắt giảng luôn ha. Kịp không? Đủ giờ ha, này nha.
Chẳng lo thì được, còn không thì không sao luôn.